Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Green Metropolis của David Owen là sách phi hư cấu về môi trường, quy hoạch đô thị và tiêu dùng năng lượng. Xuất bản trong bối cảnh các thảo luận về lối sống xanh thường tôn vinh nhà rộng, vùng quê và các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Owen, một cây bút của The New Yorker, đưa ra một lập luận đi ngược trực giác phổ biến. Theo ông, thành phố đông đúc, đặc biệt là Manhattan, có thể là hình thức định cư bền vững hơn nhiều so với ngoại ô và nông thôn. Mục đích của cuốn sách không phải phủ nhận ô nhiễm, rác thải hay bất bình đẳng ở đô thị. Thay vào đó, Owen yêu cầu người đọc đánh giá tác động môi trường bằng mức tiêu thụ thực tế trên mỗi người. Ông xoay quanh ba nguyên tắc dễ nhớ: sống trong không gian nhỏ hơn, sống gần nhau hơn và lái xe ít hơn. Từ đó, sách phê phán ý tưởng rằng chỉ cần mua thêm công nghệ xanh là đủ, đồng thời chuyển trọng tâm sang mật độ dân cư, hạ tầng chung và thói quen di chuyển hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Manhattan được dùng để đảo ngược hình dung quen thuộc về thành phố xanh. Luận điểm nổi bật nhất của Green Metropolis là Manhattan, nơi thường bị xem là biểu tượng của bê tông, kẹt xe và nhà cao tầng, lại có thể tạo ra mức tiêu thụ tài nguyên bình quân đầu người thấp hơn nhiều kiểu định cư khác tại Mỹ. Owen không nói mọi thành phố đều tự nhiên xanh, cũng không cho rằng cuộc sống đô thị không có tổn hại môi trường. Điểm ông nhấn mạnh là phải so sánh tác động của từng cư dân thay vì chỉ nhìn tổng lượng rác khí thải hay năng lượng của một khu vực đông người. Một thành phố lớn tất nhiên có lượng tiêu dùng tổng cộng cao. Nhưng điều đó không có nghĩa mỗi người sống ở đó tiêu dùng nhiều hơn người sống tại vùng thưa dân. Manhattan trở thành ví dụ vì cư dân ở đây thường ở căn hộ nhỏ, dùng giao thông công cộng đi bộ cho nhiều nhu cầu thường ngày và chia sẻ mạng lưới đường xá, cấp nước, sưởi ấm, cửa hàng cùng các dịch vụ công. Sự tập trung ấy làm giảm lượng đất và hạ tầng cần thiết cho mỗi hộ gia đình. Qua phép đối chiếu này, Owen phản bác hình ảnh lãng mạn về cuộc sống nông thôn như lựa chọn mặc nhiên thân thiện với môi trường. Ông cho rằng nhà riêng lớn, quãng đường dài và sự lệ thuộc vào ô tô có thể tạo ra dấu chân sinh thái lớn hơn, ngay cả khi cảnh quan xung quanh xanh và yên tĩnh hơn. Thứ hai, sống nhỏ hơn giúp cắt giảm năng lượng trước khi cần đến thiết bị xanh. Nguyên tắc sống nhỏ hơn của Owen nhắm vào một nguồn tiêu thụ dễ bị bỏ qua, diện tích nhà ở. Một ngôi nhà lớn cần nhiều vật liệu hơn để xây, nhiều năng lượng hơn để sưởi, làm mát, chiếu sáng, dọn dẹp và trang bị đồ đạc. Khi diện tích tăng, số phòng, thiết bị và nhu cầu duy trì cũng thường tăng theo. Vì vậy, hiệu quả của một máy điều hòa, tấm pin mặt trời hay cửa sổ tốt hơn có thể bị giảm bớt nếu chúng được đặt trong một căn nhà quá lớn so với nhu cầu thực tế. Các căn hộ đô thị thường có lợi thế về mặt vật lý. Chúng nhỏ hơn, chia sẻ tường, trần hoặc sàn với các căn hộ bên cạnh nên giảm diện tích bề mặt tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ ngoài trời. Điều này có thể làm nhu cầu sưởi ấm và làm mát trên mỗi người thấp hơn so với nhà tách biệt. Owen dùng lập luận này để chất vấn kiểu tiêu dùng gọi là xanh, nhưng vẫn giữ nguyên quy mô sống rất lớn. Theo ông, giảm nhu cầu từ đầu thường quan trọng hơn việc tìm cách làm cho mức tiêu dùng cao trở nên ít gây hại hơn. Thông điệp không phải mọi người phải sống chật chội hay phủ nhận giá trị của tiện nghi. Nó đặt ra câu hỏi thực tế hơn, không gian bao nhiêu là đủ và liệu những lựa chọn về diện tích có được tính vào đánh giá môi trường hay không. Đây là điểm khiến cuốn sách nghiêng về thay đổi cấu trúc tiêu dùng thay vì chỉ khuyến khích mua sản phẩm hiệu suất cao. Thứ ba, sống gần nhau biến khoảng cách thành yếu tố quyết định dấu chân carbon. Sống gần nhau, trong cách lập luận của Owen, không chỉ là mật độ dân số cao. Đó là việc nhà ở được đặt gần nơi làm việc, trường học, cửa hàng, công viên, dịch vụ y tế và các điểm sinh hoạt thường xuyên. Khi những nhu cầu này ở trong khoảng cách có thể đi bộ, đi xe đạp hoặc tiếp cận bằng tàu xe công cộng, một phần lớn chuyến đi bằng ô tô trở nên không cần thiết. Mật độ vì thế tạo ra điều kiện cho một đời sống ít tiêu hao năng lượng hơn, chứ không chỉ là cách xếp nhiều người vào cùng một diện tích. Lợi ích thứ hai là chia sẻ hạ tầng. Đường ống nước, cáp điện, hệ thống thoát nước, đường phố và dịch vụ công có thể phục vụ nhiều người hơn trong một phạm vi ngắn hơn. Ngược lại, phát triển dàn trải đòi hỏi kéo hạ tầng đi xa đến từng khu nhà, từng bãi đỗ xe và từng tuyến đường mới. Chi phí môi trường nằm không chỉ ở việc vận hành mà còn ở vật liệu, đất đai và công sức xây dựng các mạng lưới đó. Owen cũng tránh một ngộ nhận thường gặp rằng chỉ cần xây nhà cao tầng là sẽ tạo ra đô thị xanh. Mật độ chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm tính tiện dụng của khu phố, giao thông công cộng đáng tin cậy và không gian công cộng cho người đi bộ. Một cụm chung cư tách biệt, xung quanh là đường lớn và bãi xe, vẫn có thể buộc cư dân lái xe. Do đó, cuốn sách hướng sự chú ý từ hình thức công trình đơn lẻ sang cách toàn bộ nơi ở được tổ chức. Thứ tư, giảm lái xe là đòn bẩy lớn nhất trong phê phán của Owen về ngoại ô. Trong Green Metropolis, giao thông là mắt xích, then chốt vì dầu mỏ và ô tô giữ vai trò lớn trong mức tiêu thụ năng lượng của Bắc Mỹ. Owen cho rằng các cuộc tranh luận về môi trường thường quá chú ý đến những cải tiến nhỏ trong gia đình, nhưng chưa nhìn thẳng vào hậu quả của việc phải lái xe cho gần như mọi hoạt động. Tại các khu ngoại ô phát triển dàn trải, khoảng cách giữa nhà, nơi làm việc, siêu thị, trường học và địa điểm giải trí khiến ô tô trở thành điều kiện cơ bản để tham gia đời sống thường nhật. Ông phân biệt rõ giữa lái một chiếc xe hiệu quả hơn và giảm số dặm phải lái. Xe lai hay các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu có thể làm giảm mức tiêu hao của từng chuyến đi, nhưng không tự giải quyết cấu trúc, không gian buộc con người phải thực hiện quá nhiều chuyến đi dài. Hơn nữa, ô tô còn cần đường xá, bãi đỗ xe và diện tích đất rộng, những yếu tố thường bị tách khỏi phép tính về phát thải của cá nhân. Mô hình đô thị dày đặc cho phép nhiều lựa chọn thay thế như đi bộ, xe đạp, xe buýt và đường sắt. Những phương thức này không chỉ có thể giảm nhiên liệu trên mỗi hành trình, mà còn làm cho việc sở hữu xe riêng bớt cần thiết. Tuy nhiên, Owen không trình bày giao thông công cộng như một giải pháp độc lập. Nó hiệu quả nhất khi dân cư và điểm đến đủ gần, đủ đông để dịch vụ vận tải có tần suất thuận tiện. Vì vậy, giảm lái xe trong sách là kết quả của quy hoạch, chứ không đơn thuần là một lời khuyên về đạo đức cá nhân. Cuối cùng, cuốn sách phản biện chủ nghĩa tiêu dùng xanh. Nhưng mô hình Manhattan không phải công thức duy nhất. Một phần sức mạnh của Green Metropolis nằm ở thái độ hoài nghi với chủ nghĩa tiêu dùng xanh. Owen châm biếm xu hướng coi các tiện ích đắt tiền như nâng cấp công nghệ trong những ngôi nhà ngoại ô rộng lớn là bằng chứng đầy đủ cho một lối sống bền vững. Lập luận của ông là công nghệ có ích nhưng không thể thay thế việc giảm quy mô tiêu thụ và giảm nhu cầu di chuyển. Một căn nhà dùng thiết bị hiệu quả hơn vẫn cần năng lượng, vật liệu và không gian. Một chiếc xe ít tốn xăng hơn vẫn cần đường, chỗ đỗ và một đô thị được thiết kế quanh xe hơi. Cách đặt vấn đề này giúp cuốn sách có tính khiêu khích và dễ ghi nhớ. Nó chuyển câu hỏi từ tôi nên mua sản phẩm xanh nào sang cấu trúc đời sống nào khiến tôi phải tiêu dùng nhiều. Dù vậy, chính sự sắc bén ấy cũng tạo ra giới hạn. Manhattan là một trường hợp đặc biệt với mật độ rất cao, mạng lưới giao thông lâu đời và nhiều dịch vụ tập trung. Không phải thành phố nào cũng có thể sao chép nguyên trạng mô hình đó và không phải mọi cư dân đều có khả năng lựa chọn nơi ở gần việc làm hay giao thông công cộng. Ngoài ra, giảm nhu cầu năng lượng không làm mất đi nhu cầu chuyển đổi nguồn cung năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch. Các tòa nhà hiệu quả vẫn phụ thuộc vào hệ thống điện và nhiệt bên ngoài. Vì thế, giá trị bền vững nhất của sách là một khung phản biện mạnh mẽ, không phải một bản thiết kế hoàn chỉnh. Nó buộc người đọc kết hợp bài học về mật độ và tiêu dùng với năng lượng sạch, nhà ở có khả năng chi trả và những mô hình đô thị phù hợp từng địa phương. Kết luận, Green Metropolis phù hợp với người quan tâm đến biến đổi khí hậu, quy hoạch đô thị, giao thông, kiến trúc, hoặc đơn giản là muốn xem xét lại các lựa chọn sống hàng ngày dưới góc độ tài nguyên. Sách đặc biệt hữu ích cho những ai vốn đồng nhất cuộc sống gần thiên nhiên với lối sống xanh, hay tin rằng mua thiết bị hiệu suất cao là con đường chính dẫn đến bền vững. Lợi ích trí tuệ của cuốn sách nằm ở việc thay đổi đơn vị phân tích. Thay vì đánh giá một nơi qua vẻ ngoài, mức độ đông đúc hoặc danh mục công nghệ xanh, Owen hướng người đọc nhìn vào năng lượng, diện tích sống, quãng đường đi lại và hạ tầng tính trên mỗi cư dân. Về thực tế, cuốn sách gợi ra những câu hỏi có thể áp dụng cho quyết định cá nhân lẫn chính sách, như có thể sống trong không gian vừa đủ không? Các nhu cầu thiết yếu có thể tiếp cận mà không cần ô tô không? Và đầu tư đô thị có đang làm giảm hay kéo dài sự lệ thuộc vào xe riêng? Tuy nhiên, người đọc nên tiếp nhận sách như một lập luận mạnh, không phải lời giải duy nhất. Mật độ không tự động giải quyết bất bình đẳng, chi phí nhà ở hay nguồn điện hóa thạch. Điểm khác biệt của Green Metropolis so với nhiều sách môi trường cùng thể loại là nó không bắt đầu từ công nghệ hay phẩm hạnh tiêu dùng cá nhân. Nó bắt đầu từ hình dạng của nơi con người sống, giọng văn phản biện, giàu đối chiếu và sẵn sàng thách thức các biểu tượng xanh quen thuộc, khiến cuốn sách vẫn đáng đọc như một lời nhắc rằng quy hoạch không gian là một chính sách khí hậu quan trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ David Owen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!